Điều thứ hai, phải tin rằng con người được Thiên Chúa tạo dựng lên duy được và cao trọng hơn hết các loài khác, chứ không phải từ các loài khác tiến hóa đi lên.
Các hạt chức sắc, các hạt giáo phẩm trong hội Thánh La Mã, cho tôi biết, cũng chỉ là người như các con, cũng đang học hỏi chân lý, cũng chưa hiểu hết chân lý, nên chưa thể thấu suốt được cái định luật tiến hóa của vũ trụ, chưa thể thấu đáo được mọi khía cạnh của chân lý của Thiên Chúa. Cho nên việc hội Thánh La Mã truyền dạy các tín đồ như tôi, chuyện ấy cũng dễ hiểu thôi con. Cũng dễ hiểu thôi. Các con tin rằng con người được Thiên Chúa tạo dựng riêng biệt cao trọng hơn các mặt khác, chứ không phải do từ các loại khác tiến hóa đi lên. Cha cho các con rõ, con người có trình độ cao trọng hơn các loại khác, điều ấy đúng. Điều ấy đúng. Nhưng bảo con người do từ các loại khác tiến hóa đi lên, điều này cũng đúng luôn con. Điều cũng đúng luôn. Thế là sự biểu hiện tự nhiên tất yếu của định luật tiến hóa. Những biểu hiện dị biệt trong định luật thật vô cùng phong phú xúc tích và có liên hệ chặt chẽ mật thiết với nhau. Cái cao phải có cái thấp lần đầu, tu lên cao tổng mới có quá trình tiến cho con. Muốn lên lớp 2 phải đi qua lớp 1. Muốn có trình độ trung học phải qua trình độ tiểu học. Mà muốn có trình độ đại học thì tự nhiên phải qua trình độ trung và tiểu học thôi con. Đấy, điều ấy tự nhiên và cần thiết phải dạy cho con. Ngoài loài người còn có những loài khác thấp kém hơn, và những loài khác cũng là vốn dĩ của sự lý luận chúng tự thượng đế mà ra. Chúng nằm trong chân lý, chúng là những thành phần khác nhau góp mặt trong chân lý, tức là thượng đế. Linh hồn muốn biết trọn khuôn mặt chân lý, muốn có cái biết của thượng đế thì tự nhiên phải học hết, phải chứng nghiệm hết, phải biến thái từ thành phần này sang thành phần khác để mà học hỏi cái nhiệm chứ thôi. Thấy không? Linh hồn phải biến thái từ thiên thần, đến thảo mộc, rồi sang vô cầm, rồi lên con người. Thấy không? Rồi tiến lên những cái trình độ cao hơn, khác nhau, như tánh tiên Phật chẳng hạn. Đấy. Mà con muốn thật biết thành phần nào, con phải là thành phần đó, phải là một với nó, con phải là nó, phải sống và chứng nghiệm những cái cảm giác của nó, con mới thật biết nó chứ con. Ví dụ con muốn thật biết những cái bản sắc của con thú, thì tự nhiên con phải qua lớp thú chứ con. Trong thượng đế có con thú, vậy trong thượng đế phải có tánh thú cho con. Có tâm thú thượng đế mới có thể sáng tạo ra con thú, có đúng vậy không? Cho nên linh hồn muốn hiểu chân lý, muốn hiểu thượng đế, muốn có cái biết của thượng đế thì tự nhiên cũng phải trải qua những thành phần khác nhau trong chân lý để mà học hết, để mà chứng nghiệm hết. Phải chứng nghiệm từ thấp tới cao, từ trưởng tới thanh, từ ác cho tới thiện. Con muốn biết cái con thú, con phải đi qua lớp thú, học cái tinh thú. Con phải có cái trình độ biết của nó, chứng nghiệm những cái trạng biết của nó, con mới thật biết nó cho con. Phải không? Thế là con mới biết một thành phần trong chân lý đó thôi. Cho nên, linh hồn con người phải trải qua những cái thành phần khác nhau trong chân lý để mà hiểu chân lý. trong chân lý có thấp hèn, có cao trọng, mà con chỉ biết có điều cao trọng, không biết cái điều thấp hèn cũng là chưa biết chân lý. Con tin rằng con người được tạo dựng riêng biệt là cao trọng hơn mọi loại khác, chứ rồi không phải từ các loại khác tiến hóa đi lên. À, những cái gì ta hỏi con, nếu nó đứng riêng biệt, không liên hệ đến các loại khác, ví dụ như loại thuốc chắc hẳn, vậy tại sao có những con người tuy mang hình dạng con người mà tư cách biểu hiện còn nhiều thú tâm, dù lại có những con thú biểu hiện ít gì những tánh con thấy vậy không? Con thấy có những con người, con chó, nó khôn ngoan, nó trung nghĩa không khác người. Nó biết thương yêu trung thật đến chỗ sống chết với kẻ nuôi nấng bực bọc và làm ơn cho nó. Nó biết sống hữu ích, biết giúp đỡ chủ. Rồi có khi chủ chết, nó còn buồn rầu chết theo chủ. Đúng. Những con thú này đã biểu hiện nhìn những tánh ở trong kiếp sống của nó con kia. Còn trái lại, có những con người sống không tình không nghĩa, lấy quán bảo ân, tâm tính vô ân bội nghĩa, vì miếng ăn, vì lợi lộc mà cấu xé lẫn nhau, nghĩ lợi mình mà bất đạo nghĩa. Đúng đó đâu con, đúng không? Trong khi có những con thú nó không thiết miếng ăn để cùng chết với chủ, hầu biểu hiện cái lòng trung nghĩa với kẻ đã thương yêu đùm bọc nó, thì lại có những con người nghĩ lỡ mình mà buồn quá lương tâm, vì biết ăn mà quên nó nghĩa, dũng quá mà bảo ơn, thấy gì đấy. Đấy, con vừa thấy có sự biểu hiện nhân tánh trong con thú và có sự biểu hiện tu tánh trong con người đó con. Có sự liên hệ mật thiết về trình độ tiến hóa giữa con người và con thú đó con. Con cho rằng con người được tạo dựng riêng biệt và cao trọng, không có sự liên hệ tiến hóa với các loài khác. Vậy thì ở đây giải thích làm sao cái nhân tánh trong con thú và cái thú tánh trong con người. Con giải thích làm sao? Con giải thích làm sao cái nhân tánh trong những con thú và cái thú tính trong những con người đó con? Giải thích làm sao? Đại phải có sự liên hệ tiến hóa với các loài khác chứ con. Có được. Nếu con chưa hiểu được chỗ này, chưa tin được chỗ này, thì các con thiên chúa giáo cứ tin như đáng tin cũng được. Đấy không? Con cứ tin rằng con người được tạo dựng riêng biệt và cao trọng hơn loài khác. Đấy không? Con tin vậy cũng được. Nếu có được, con tin như vậy thì con ráng biểu hiện cho đúng như cái chỗ con tin. Đấy không? Vì trình độ của con người đúng nghĩa người nó phải cao trọng hơn các loại khác trong cái cách sống của nó. Nó phải cao trọng hơn các loại khác trong cái cách sống của nó đúng không? Vậy con ráng sống sao cho ra con người, phấn đấu xóa bỏ dần những cái thú tánh ở trong con để được biểu hiện đầy nhân bản trong phong cách sống của con, để chứng minh cái chỗ riêng biệt và cao trọng ấy như con đã hiểu đó con. Đấy đấy con, và nhờ vậy, nhờ con tin như vậy và con sống như cái chỗ con tin, con sẽ tiến hóa. Cho nên nếu con tin vào chỗ này để rồi nhờ vậy mà con tiến được, những đây cũng chịu cho con. Đó. Bây giờ đến câu kế hả?
Điều thứ ba là tinh thần Thiên Chúa là thù địch của ma quỷ và sẽ toàn thắng ma quỷ.
cho có giảng về cái vấn đề này ở trong cái quyển mà Thượng Đế dẫn chân lý. Các con có thể đọc lại để mà suy ngẫm. Ở đây, cha chỉ hỏi các con. Các con cho rằng Thượng Đế là kẻ thù của ma quỷ. Vậy có nghĩa là Thượng Đế không muốn có ma quỷ. Phải không? Nếu trong cả vũ trụ này có một cái gì biểu hiện mà không do ý muốn của Thượng Đế, không do sự sắp xếp sáng tạo của Thượng Đế, thì Thượng Đế có còn Thượng Đế nữa không con? Thượng Đế có còn chân đi tôi thượng nữa không? Hả? Thượng Đế không muốn có ma quỷ, không muốn có sự ác, để mà ma quỷ và sự ác được dẫn có. Thế thì Thượng Đế có phải là đấng toàn năng toàn giác không con? Hả? Hả? Thượng Đế chống lại điều đó, Thượng Đế không muốn có điều đó, vậy mà điều đó vẫn có từ ở đời đời, và rồi nó vẫn còn hiện diện không biết đến bao giờ mới hết trong vũ trụ, trong vạn vật và trong con người. Vậy là sao? Không. Vậy là sao? Cho nên trọng chân lý, sự ác được tức ma quỷ vẫn hằng có hiện hữu. Sự chuyển lành của thượng đế nó vẫn hành có được chuyển gì? Hả? Sự chuyển lành của thượng đế đây chân lý, hả? Nó là bản chất của chân lý, là bản chất của thượng đế đó con. Hả? Phải có lực kích động của tính ác, phải có lực phản động của tính thiện. Ác trực theo thiện, thiện lôi cuốn ác. Ác dẫn thiện theo nhau, tu đẩy nhau, chống băng nhau, hấp dẫn nhau. Nhờ có những cái định luật tiến hóa nó mới dẫn chuyển, và có người cùng vũ trụ cả khuôn đồng tiến hóa theo cái sự dẫn chuyển ấy đâu chứ. Thế cho nên cha từng bảo rằng Thượng Đế vừa là kẻ thù của ma quỷ, vừa phải là ma quỷ. Nếu con loại cái sự ác được ra khỏi chân lý, loại tính ác ra khỏi chân lý, thì con đã giới hạn những chân lý, giới hạn chân lý mất rồi con. À, chân lý đâu còn vô cùng tận, Thượng Đế đâu còn phong phú vô biên nữa con. À, nhìn như vậy có nghĩa là có một cái quyền lực diễn diễn ngoài cái muốn của Thượng Đế, tức là ở ngoài cái dòng kiểm soát sắp xếp của Thượng Đế, mà nó lại mạnh mẽ không khác gì Thượng Đế, lại luôn luôn tranh chấp và chống bán Thượng Đế, mà thường khi con khác của Thượng Đế sẽ ngã về phe với nó. Và cái sự kiện ấy nó diễn ra ngoài cái muốn và sự sắp xếp của Thượng Đế. À, cái con bảo như vậy, vậy Thượng Đế có là chân lý tối thượng nữa không? Sao con có thấy các con đã thu hẹp Thượng Đế chưa? Hả? Chân lý nó phải có cả ác, cũng như ngà, phải có tối, có sáng. Để đi con. Hả? Con loại tính ác ra khỏi Thượng Đế. Không cách gì con thu hẹp một ngày ở chỗ lúc nó còn ánh sáng mặt trời. Đúng không? Các con loại bóng tối ra khỏi một ngày. Nhưng rồi bóng tối của một ngày nó cũng có cái vai trò cần thiết và hữu ích của nó chứ con. Cũng như sự ác dụng, nó cũng có vai trò cần thiết của nó chứ. Nó tác động thảo đảo thì thế để giúp con người hiểu biết và tiến hóa. Hiểu không? Định luật tiến hóa cần nó luôn luôn, cũng như cần cái sự chuyển lặng luôn luôn. Không cách gì vũ trụ vạn vật thiên nhiên cần ánh sáng và bóng tối luôn luôn. Đúng không? Vạn vật vũ trụ thiên nhiên cần ánh sáng và cần cả bóng tối nữa cho con. Đó, con hiểu được chưa? Nếu con chưa hiểu, có lúc trên cái chương trình tiến hóa của con định luật tiến hóa của con hiểu điều đó mà thôi. Bây giờ đến câu kế tiếp không?
Điều thứ tư, phải tính rằng xác và người sẽ sống lại vào ngày sáu phép cuối cùng với thông tin luân hồi.
Có luân hồi chứ con? Có chứ. Bởi vì luật luân hồi nó là một biểu hiện của định luật tiến hóa. Phải có cái luật này của người mới có điều kiện hoàn tất cái chu kỳ tiến hóa của nó chứ con. Con thử nghĩ đó, kiếp người chỉ khoảng trăm năm ngắn ngủi, thế thì linh hồn có học được những gì, học được bao nhiêu? Đây là chưa kể đến những cái trường hợp, những cái kiếp sống non yếu chỉ thoáng chốc xuất hiện rồi phải ra đi. Rồi trong cái điều kiện thời gian thoáng chốc như thế thì linh hồn học hỏi được bao nhiêu? Linh hồn học hỏi được bao nhiêu con? Đấy. Cho dẫu có những cái kiếp sống kéo dài trăm năm đi nữa thì đấy cũng còn quá ngắn ngủi để mà học hết mọi thứ trên đời con. Thế là tôi chỉ nói mọi thứ trên đời chứ chưa nói đến những cái biết cái chuyện mà học trọn khuôn mặt chân lý à con. Đấy. Cho nên một kiếp người khó nhất không thể giải quyết được con. Nó không thể cung ứng đủ điều kiện cho nhu cầu tiến hóa của con người. Vì vậy chuỗi sống phải tiếp nối, phải có những kiếp sống tái tục để giúp cho con người học hỏi tiến hóa nữa. Đây là sự biểu hiện cần thiết tất nhiên của quy luật tiến hóa trên chu trình học hỏi mênh mông vô tận của con người. Dẫn giải một cách sơ lược khái quát về cái thứ luân hồi để mà xác định với các con rằng phải có luật luân hồi. Nếu có định luật tiến hóa thì không thể không có luật luân hồi, và luật luân hồi nó phải nằm trong định luật tiến hóa. Đấy, nó phải nằm trong định luật tiến hóa. Tôi vừa nói với các con rằng có luân hồi, có những cái sống tái tục tiếp nối nhau để mà đáp ứng nhu cầu tiến hóa của con người. Rồi các con không tin đi, hiểu không? Các con không tin đi. Khó tin quá tao, hả? Nghe khó tin quá tao con. Cho biết cho con. Vì vậy cho nên ngày xưa vua Giê-xu không nhấn mạnh, không nói rõ đến cái luật luân hồi là vậy đó con. Vua Giê-xu chỉ đề cập đến đời sau mà không nói rõ đến những kiếp sống tái tục luân hồi. Tại sao vậy con? Đúng không? Tại sao lại có cái sự sơ sót như thế? Chả cho rõ cái chỗ sơ sót này là gì đó con, là dụng ý của Thượng Đế để tùy duyên mà trở thành nhân sanh tiến hóa. Bởi vì trên thế giới này đâu phải mọi linh hồn đều tin và chấp nhận dễ dàng với trước luôn này. Đã vậy mà Thượng Đế chỉ ban rải những cái màu sắc tôn giáo giảng dạy về trước luôn hồn, thì những con chưa tin mà chưa chấp nhận được cái thuyết luân hồi, nó sẽ không có phương tiện phù hợp để mà tiến hóa như lên thanh nhẹ. Cho nên bên Thiên Chúa giáo không có cái tài liệu giảng giải về cái thuyết luân hồi. Đấy là sự sót. Nhưng cái chỗ sơ sót đó quả tình Thượng Đế muốn như vậy. Đấy. Nó biểu hiện một cái cảnh, một màu sắc trong chân lý đó thôi. Đấy. Con nào hợp với màu sắc đó, với cái cảnh đó, thì nương đến mà tiến. Đấy. Đây là những phương tiện, những chức danh, những kiểu bạch khác nhau để tùy duyên trở hành mà tận độ các con đó thôi. Đấy. Đấy. Những con có cái niềm tin và chấp nhận được cái kiếp luân hồi ư? Thì đã có màu sắc tôn giáo giảng về kiếp luân hồi. Đấy. Những con chưa tin được kiếp luân hồi, thấy nó rắc rối, nó phức tạp, nó khó tin, thì đã có màu sắc tôn giáo không đề cập đến kiếp luân hồi. Nhưng rồi nhấn mạnh có đời sau, và đời sau là kết quả của đời hiện tại, thấy không? Đời này làm điều phúc đức thì đời sau sẽ được hưởng phước thiên đàng, bằng ngược lại thì phải chịu sa đọa. Như giáo lý thì cái giáo chẳng hạn đấy. Rồi đã có những con tuy tin vào sự vô thượng của Chúa Giêsu nhưng lại không thờ Đức Mẹ Đồng Trinh, không tin vào Đức Mẹ Đồng Trinh, không thờ Đức Mẹ Đồng Trinh, thì lại có màu sắc tôn giáo không thờ Đức Mẹ, giáo phái Tin Lành chẳng hạn. Ta thấy có nhiều tín đồ Thiên Chúa giáo thường cho rằng đạo Tin Lành là đạo lạ, rồi chê bai đố kỵ Tin Lành. Đây cũng vì hẹp hòi nóng cảm nên mà chưa hiểu dụng ý của Thiên Chúa muốn cứu độ những con không tin vào Đức Mẹ Đồng Trinh. Con thử nghĩ xem, nó chưa hiểu Đức Mẹ, nó không tin Đức Mẹ, thấy không? Nó không thờ Đức Mẹ, nhưng mà nó tin Chúa, nó biết Chúa, nó thờ Chúa. Vậy thì Chúa bỏ nó sao con? Hả? Chúa bỏ nó sao? Thì phải có phương tiện, có màu sắc phù hợp để mà dẫn tiếng nó cho con. Hả? Hả? Đây là những màu, những phương tiện, những kiểu xe khác nhau mà Thượng Đế đã gửi đến để hỗ trợ cho hạt nhân sinh tiến hóa. Và mọi linh hồn đều có cơ hội, có phương tiện phù hợp để học hỏi chân lý, để tiến hóa, để phát triển cho cái trình độ, cho cái ý thức của mình. Đấy con, thấy không? Ngay với những linh hồn phủ nhận Thượng Đế, không tin sự hiện diện của Thượng Đế, không tin vào những gì mắt tai không nghe thấy được, ngũ quan không cảm nhận được, thì lại có phương tiện phù hợp cho những con này, thấy không? Thì lại có học thuyết kêu gọi con người hãy tin vào khả năng sáng tạo của chính mình, hãy tin vào tìm lực và ý chí của con người có thể sáng tạo và gây dựng mọi thứ. Thấy không? Con người có khả năng làm chủ môi trường, làm chủ thiên nhiên. Con người phải thể hiện nhân bản, không chỉ sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ cá nhân, quên đi tập thể, quên đi đồng loại, kiến thành hình những cái tệ đoan bốc lộ ác bức bất công lập bắn quải con người. Con người phải biết mình vì mọi người vì mình, phải tôn trọng tập thể, tôn trọng nhân bản, để rồi dần dần tiến đến nhân loại đại đồng. Đấy với cô, con người nào sống theo cái chủ trương này, dù nó phủ nhận Thượng Đế, nhưng nếu nó làm đúng, đấy cũng là đáng tu, đáng tiến qua lên thanh nhận. Tuy nó không tin, không biết đến cái nguyên nhân sáng tạo nên mọi thứ tức là Thượng Đế, vì nó chưa rờ đúng được, vì nó chưa cảm nhận được, nhưng nó đã tin thượng đế trong chính nó đến với con, đúng không? Nó cũng đang học sáng tạo mọi thứ và làm chủ mọi thứ. Nếu nó làm đúng thì phải chăng nó cũng đang trên được phát triển cái bản chất thượng đế trong chính nó, nó đang học phát triển cái bản chất đó, đúng không? Và đến khi nào nó phát triển đúng mức bản chất đó thì đấy là lúc nó trở về hợp nhất với đấng sáng tạo ra nó thôi con. Nó đã vượt tới ngôi thượng đế và hòa tan cái biết của nó vào cái biết của chân lý vô cùng đấy. Cho nên kẻ vô thần cũng có những học thuyết để mà dẫn tiến, cũng có phương tiện để tiến hóa, để phát triển cái bản chất sáng suốt, cái chất chuyển lạc, cái linh tuệ của ông thượng đế trong nó đâu con. Đấy đi con, nghe không? Giờ rồi, nếu nó hành đúng, thì nó cũng đang tu đấy. Nó cũng đang tiến lên thanh nhẹ đấy con. Mà nếu nó làm không đúng, hoặc chỉ nói suông mà không lặp, thì nó cũng rơi vào cái chỗ trầm tiến, lạc hậu, bị thoái bộ, và cuối cùng bị đào thải theo quy luật tiến hóa đó con. Phải bị đào thải theo quy luật tiến hóa mà thôi. Đấy. Còn với những con có niềm tin vào tôn giáo, vào thượng đế thì cũng như vậy. Thấy không? Cũng như vậy thôi. Nếu các con không hành đạo đứng đắn, chỉ biết ni thuyết suông, không sống đạo. Thấy không? Hoặc chỉ nói đạo, không hành đạo, hoặc là hành không nghiêm túc, thì các con cũng vậy, cũng đang làm một chậm trễ, lạc hậu, thoái hóa, và cuối cùng phải chịu đào thải theo quy luật của con. Đấy đi con. Được rồi. Nhưng giảm sơ lược khái quát về cái luân hồi, cha cũng có dịp đề cập qua những cái phương tiện tiến hóa khác nhau mà thượng đế đã gửi đến để giúp cho con người tiến hóa. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà các con Thiên Chúa giáo không tin luân hồi. Thế rồi tin có đời sau, và đời sau là kết quả của kiếp sống hiện tại. Không tin như vậy được chứ con, thấy không? Không tin như vậy được chứ. Con chưa hiểu luật luân hồi thì cũng tin như vậy không được. Cũng có cơ sở cho phát triển cái tinh thiện lập, phát triển cái bản chất sáng suốt đạo đức để dần dần tiến lên thanh nhẹ đó con. Thấy không? Con cứ tin như vậy, dù làm nhiều điều tốt lành, làm những điều tốt lành để mà tạo phúc đức cho đời sau. Thấy không? Đấy. Cái sự kiện này sẽ giúp cho con tiến lên thanh nhẹ và tạo điều phúc lợi, tạo điều tốt lành cho cái tập thể loài người sống quanh con đó con. Thượng đế của con như vậy đó đó con. Bây giờ đến câu kế tiếp ha.
Điều thứ năm, phải tin rằng Chúa Giê-xu đã chịu chết để chuộc tội cho loài người. Nhờ ơn cứu chuộc đó, cái người nào là tín đồ của Chúa, theo đạo của Chúa, thì người đó được hưởng ơn chuộc tội của Ngài và mới có thể vào được thiên đàng.
Cái chết bi thảm của Chúa Giê-xu đã tác động cho nhiều người suy gẫm và hướng về điều thiện. Đây là một hình thức cứu rỗi mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại qua Chúa Giê-xu. Điều này đúng không? Điều này đúng. Nhưng mà nếu con bảo rằng Thiên Chúa chỉ ban ơn cứu rỗi cho con người duy nhất dưới dạng thức này, thì quả thật Thiên Chúa nông cạn, thiếu trí quá. Thấy không? Vậy chứng tỏ là Thiên Chúa thật nghèo nàn tâm lý và thiếu tinh vi tế nhị trong việc dẫn dắt con người về với Chúa. Đấy. Mà thật vậy con. Thật vậy. Có người thì đủ mọi trình độ, đủ mọi ý thức, tâm tánh có chỗ giống nhau ở những cái đường nét căn bản. không? Nhưng cũng có chỗ khác nhau, vì phần tâm lý nhân sanh nó chịu ảnh hưởng bởi cái môi trường sống, bởi cái xã hội chung quanh, bởi lề thói, bởi tập tục tập quán, bởi màu sắc địa lý địa phương, bởi cái hoàn cảnh mà nó sinh sống. Cho nên người thì hợp món ăn này, kẻ thì hợp món ăn kia. Người thì thích đi kiểu xe này, kẻ thì thích đi kiểu xe khác. Đấy đi con. Vậy nếu Thiên Chúa chỉ cho mỗi một thức ăn thì có mấy kẻ chịu ăn con, phải không? Mà nếu chỉ cho mỗi một kiểu xe thì có mấy kẻ chịu đi? Đó đó con, hiểu không? Cha đâu có thiếu tri, thiếu tâm lý, thiếu tế nhị đến như vậy con. Thượng đế thấu đáo mọi trình độ cũng như mọi tâm lý của con cái, để rồi ban rải đủ mọi kiểu xe, đủ mọi phương tiện để dẫn tiến nó chứ con. Cha phải tùy cơ mà ứng biến, tùy duyên mà trở hành, tùy phương tiện mà cứu độ dân chứ con. Nếu Thượng Đế lập nghiệp theo một cái đường lối nhất định, theo một khuôn khổ nhất định, mà rồi không khéo léo ứng biến quyển chuyển những cái phương pháp giáo hóa khác nhau để thích nghi với con cái, thì đấy cũng là bất trí. Cũng là bất trí đó con. Và chắc chắn Thượng Đế không thể chăn dắt dẫn tiên con cái trở về với Thượng Đế một cách hiệu quả được con. Con thấy vậy không? Vậy để các con thấy rằng đa số các con Thiên Chúa giáo đã sai lầm khi cho rằng chỉ có tín đồ của Chúa, theo đạo của Chúa thì mới được hưởng ân cứu rỗi của Thiên Chúa và rồi mới vào được thiên đàng. Vậy cha hỏi con, giả như có xứ nào, có địa phương nào mà Thiên Chúa giáo chưa được truyền đạt tới, hoặc đã truyền tới mà con người ở đây chưa hiểu, chưa tin, hoặc là không chịu theo vì không thấy phù hợp theo cái tâm lý nhận định của họ, nhưng rồi vấn đề nó có chỗ này, họ không nhìn biết Thiên Chúa theo cái đường lối của Thiên Chúa giáo, theo cái cách truyền bá của Hội Thánh La Mã, hiểu không? Nhưng mà họ lại biết Thiên Chúa với một hình thức khác. Đấy đấy con. Họ không nhận Thiên Chúa qua sự truyền giáo của Hội Thánh La Mã, nhưng mà họ lại nhận Thiên Chúa cách khác. Họ không dùng danh từ Chúa, thấy không? Họ không dùng danh từ Đức Chúa Trời, nhưng mà họ dùng danh từ Thượng Đế, hay Ngọc Hoàng, hay quyền khôn cao Thượng Đế, hay Đấng Allah, gì gì đó, vân vân. Rồi họ không tôn thờ Thượng Đế theo nghi thức của Thiên Chúa giáo, nhưng lại theo một cái nghi thức mà họ thấy phù hợp với cái tâm hồn của họ, phù hợp với cái tập quán địa phương nơi họ sống, phù hợp với cái chỗ nhận định và niềm tin của họ. Và rồi theo cái chỗ nhận định và cái niềm tin ấy, họ phấn đấu để tiến bộ, để sống xứng đáng. Họ phấn đấu để sống đạo đức, đúng không? Sống hữu ích cho họ và cho mọi người. Rồi thử hỏi, một cái linh hồn mà trải qua một cái kiếp sống nghĩa lý như thế, rồi khi mãn kiếp, Thượng Đế sẽ phán xử cái linh hồn ấy ra làm sao? Thượng Đế sẽ phán xử cái linh hồn ấy ra sao? Theo ý các con thì Thượng Đế sẽ phán xử nó ra sao? Nếu suy luận theo cái chỗ truyền giải của Hội Thánh La Mã thì chắc là Thượng Đế phải phán như vậy. Linh hồn này á, nó có biết tôn kính ta, hiểu không? nó biết sống đạo đức, biết làm nhiều điều công ích, giúp đỡ cho đồng loại của nó, phải không? Nhưng mà hiềm gì á, nó không gọi danh ta là Đức Chúa Trời, mà gọi ta là Allah. Nên ta không thích. Tuy nó biết sống đạo đức, nhưng mà nó lại chưa gia nhập vào tôn giáo mà đứa con thiên sứ của ta là Giê-xu đã truyền bá. Giờ rồi nó chưa thọ nhận phép rửa tội, vân vân. Cho nên cái sự phấn đấu, cố gắng phấn đấu tiến bộ của nó, cái nếp sống đạo đức hữu ích của nó trong kiếp vừa qua, ta nhất định không chứng. Và ta không cho nó hưởng cái phúc đức ở cõi thiên đàng, thấy không? Dù nó có biết tôn kính ta, làm điều tốt lành vì tôn sùng ta, nhưng mà nó lại không thờ phượng ta theo kiểu hội thánh La Mã truyền dạy, cho nên ta nhất định không chứng nó, không cho nó về gần ta. Nó không đến nỗi sa đọa quả ngục, nhưng mà ta phải cho nó đến sống ở cái một cõi mà đời đời không bao giờ được thấy ánh sáng của ta và niềm hạnh phúc được ở gần ta. Suy luận theo kiểu hội thánh La Mã tuyệt giải thì chắc Thượng Đế phải không chứng cái linh hồn tiến bộ này, chỉ vì cái linh hồn này chưa gia nhập vào Thiên Chúa Giáo, không thờ Thượng Đế theo nghi thức của Thiên Chúa Giáo, thấy không? Không thờ Thượng Đế theo kiểu mà hội thánh La Mã truyền bá. Có phải vậy chăng? Có phải vậy không cô? Con ơi con hẹp hòi chấp nê đố kỵ, rồi tưởng Thượng Đế cũng hẹp hòi chấp nê đố kỵ như con sao con? Con thu hẹp Thượng Đế lại con thấy dễ hơn. Con mê chấp, rồi tưởng ông Thượng Đế theo cái mê chấp của con đó con. Con nhìn chân lý, nhìn Thượng Đế theo cái phạm tâm hạn hẹp của con, đó rồi kết luận, rồi phê phán, rồi lên án điều đó điều kia. Và con buộc người ta phải tin, phải nhận định sự kiện theo cái chỗ thấy chỗ biết của mình, thì thật là bất công, thật là sai lầm, hẹp hòi mũi mũi con. Đấy. Đấy. Như vậy để con thấy rằng những gì hội thánh La Mã truyền dạy cũng không hoàn toàn đúng, cũng phải có sai lầm chứ con. Đấy. Những vị chức sắc, các hạt giáo phẩm trong hội thánh cũng chỉ là những con người đang học hỏi chân lý, đang dò dẫm bước đi trên đường tìm chân lý, và họ vẫn phải lần dò học về Thượng Đế thôi con. Họ chưa thể biết Thượng Đế. Đấy đấy con, không ai có thể tự hào rằng đã thấu hiểu Thượng Đế. Nếu con thấu hiểu, nếu con thật biết Thượng Đế, con phải là Thượng Đế rồi chứ con. Cho nên hội thánh La Mã buộc các tín đồ Thiên Chúa Giáo phải tuyệt đối tin những gì hội thánh truyền giảng về chân lý, về Thượng Đế, cũng là một điều sai lầm đáng tiếc đó con. Đấy, sai lầm đáng tiếc. Vì những hạt chức sắc giáo phẩm trong hội thánh, cho dấu có một cái đời sống đạo đức như bậc thánh hiền chăng nữa, cũng chưa thể quả quyết tự hào rằng mình đã thấu đạt chân lý, đã biết Thượng Đế như thế nào. Đã chưa thấu đạt chân lý, chưa thật biết Thượng Đế, mà dám rao giảng một cách quả quyết về chân lý, về Thượng Đế, và rồi còn buộc tín đồ phải tuyệt đối tin rằng chân lý là như vậy, Thượng Đế là như vậy. Đấy. ai không tin thì không được túi chứng và không được về thiên đàng. Đấy đấy con, chính những tư tưởng nông cạn hẹp hòi này là nguyên nhân của những tệ đoan phân biệt chia rẽ đố kỵ tỉ hiềm chấp ta ngã mạn giữa các tôn giáo chi phái, giữa con người với con người, giữa các tín đồ với nhau. Thấy không? Lòng trì kéo tín đồ trong sự mê chấp chậm tiến, và tệ hơn nữa, nó còn gây biết bao thảm kịch tranh chấp hận thù sâu xé giết chóc tàn hại lẫn nhau. Vì ai cũng cho rằng mình đúng nhất, con đường của mình mới là chân lý. Không tôn giáo nào cao bằng tôn giáo của mình, không triết lý nào siêu bằng triết lý của giáo phái mình. Đấy, các con thấy, trải qua bao thời kỳ của lịch sử, những cuộc thanh chiến, những cuộc tranh chấp tàn khốc đầy máu nước mắt, gieo bao thảm họa cho con người, nhân danh tôn giáo, nhân danh chân lý, nhân danh thượng đế, nhân danh thiên chúa, nhân danh đấng Allah, dân đã nói lên điều đó. Thật đau xót con. Thật là đau xót. Và tất cả chỉ vì vô minh, chỉ vì chưa hiểu, nên nhìn chân lý theo cái cách hẹp hòi, mê chấp và cuồng tín đó thôi. Cuồng tín đó thôi con. Vậy cho khuyên các tín đồ Thiên Chúa giáo, hãy dứt bỏ những cái tư tưởng hẹp hòi mê chấp đó đi. Tin rằng chỉ có Thiên Chúa giáo là đúng nhất, là hay nhất. Chỉ có đi đường này mới vào được thiên đàng. Con tin như vậy thật là sai lầm và nguy hiểm. Thấy không? Nguy hiểm. Vì nó tạo trong con cái tinh thần phân biệt, chia rẽ, đố kỵ, tỉ hiềm, chấp ta ngã mạn. Thấy không? Có khi đi đến chỗ thù hận, cuồng tính, nghe không? Đó, tranh chấp với những đồng loại không cùng tôn giáo, không cùng tin tưởng với mình. Đấy con, mà hội Thánh La Mã dạy các con tin như vậy là vô tình dạy các con sống sai cái tinh thần bác ái khoan dung mà Chúa Kitô đã dạy trước kia. Đấy, nghe không? Hội Thánh La Mã đã dẫn dắt các con sống sái cái tinh thần bác ái khoan dung mà Chúa Kitô đã giảng dạy. Các con thấy vậy không? Đấy. Chả cho rõ. Các con Thiên Chúa giáo phải mau mau gấp rút dọn mình, lo mà thực thi cái tinh thần bác ái hòa đồng, thương yêu độc loại như huynh đệ, mà không còn chia rẽ phân biệt mặt gia chủng tộc tôn giáo đẳng cấp nhân dân. Đấy không? Các con phải mau mau trị lập cái căn bệnh chia rẽ đố kỵ tỉ hiệp chấp ta ngã mạn với đồng loại. Mà nếu con không lo trị thì cha e rằng các con phải chịu gạn lọc theo quy luật và bị đào thải theo cái cơ phán xét cuối cùng, vì con chưa đủ trình độ, chưa đủ tiêu chuẩn để được chọn vào cái xã hội đạo đức đại đồng mà Chúa sẽ thiết lập sau cái cơ phán xét chung cuộc. Cha cho các con biết như thế. Đấy.
Bây giờ đến cái câu kế tiếp ha.